Chủ nhật lễ Thăng Thiên. Giới thiệu chủ đề: Chúa Giêsu lên trời. Hai điều chính chúng ta cần tìm hiểu trong ngày lễ Chúa lên trời. Thứ nhất, hiểu làm sao về biến cố Chúa lên trời. Phải chăng khi Chúa Giêsu lên trời là Ngài sẽ sống cách biệt chúng ta? Phải chăng Chúa Giêsu mang thân xác con người về trời? Đâu là thiên đàng? Chúng ta sẽ hưởng những quyền lợi gì trên thiên đàng? Thứ hai, sự quan trọng của việc rao giảng tin mừng. Tại sao Chúa trao cho các tông đồ và hội thánh sứ vụ mang ơn cứu độ cho muôn người qua việc rao giảng tin mừng? Các bài đọc hôm nay xoay quanh biến cố Chúa lên trời và sứ vụ Ngài trao cho các môn đệ. Trong bài đọc 1, Thánh Luca tường thuật hai biến cố: Chúa lên trời và sứ vụ Ngài trao cho các môn đệ phải đi rao giảng tin mừng cho mọi người. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cầu nguyện để các tín hữu có thần trí khôn ngoan để hiểu mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Kitô. Trong phúc âm, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải rao giảng tin mừng và Ngài ban quyền cần thiết để người khác tin vào lời các môn đệ rao giảng. Bài đọc 1. Chúa Giêsu củng cố niềm tin cho các môn đệ trong suốt 40 ngày khi sống lại. Dựa theo Luca chương 1 câu 1-4 và trình thuật hôm nay nói: Thưa Ngài Theophile, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời. Chúng ta có bằng chứng để kết luận Thánh Luca là tác giả của tin mừng thứ ba và sách công vụ tông đồ. Trước ngày lên trời, Người đã dạy bảo các tông đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Sau khi sống lại, Người đã hiện ra và nhiều lần trong 40 ngày để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình và nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Thứ hai, Chúa Giêsu nhắc lại lời hứa ban Thánh Thần. Trong những lời từ biệt của Chúa Giêsu trước cuộc thương khó, Ngài đã hứa là sẽ xin Chúa Cha để gửi đến cho các tông đồ Thánh Thần để Ngài ở với và hoạt động trong các ông. Xin coi Gioan chương 15 và 16. Trình thuật hôm nay nhắc lại lời hứa đó và nhắc nhở các tông đồ phải ở lại Jerusalem để lãnh nhận Thánh Thần. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Phép rửa của Gioan Tẩy Giả là phép rửa bằng nước để tha tội khi con người tỏ lòng ăn năn sám hối và quay về với Thiên Chúa. Các tông đồ là những người Do Thái, nên các ông có lẽ đã lãnh nhận phép rửa bằng nước như Gioan Tẩy Giả đã từng làm. Xin coi Gioan chương 1 câu 26. Nhưng có một phép rửa để thánh hóa con người bằng Thánh Thần mà Gioan Tẩy Giả đã đề cập đến, mà chính Chúa Giêsu đã lãnh nhận. Xin coi Gioan chương 1 câu 32 đến 33. Các tông đồ lãnh nhận phép rửa này trong ngày lễ ngũ tuần. Tông đồ công vụ chương 2 câu 1 đến câu 4. Các môn đệ hiểu lầm những lời Chúa nói nên hỏi Người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Họ vẫn nghĩ đến một đấng thiên sai uy quyền, cho dẫu Chúa Giêsu đã trải qua các cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Họ nghĩ bây giờ Chúa đã phục sinh, thì bây giờ là lúc Ngài khôi phục vương quốc Israel bằng cách gửi Thánh Thần xuống, làm cho họ trở thành những người thống trị cùng với Đức Kitô. Nhưng Chúa Giêsu giải thích cho họ biết, mục đích của việc lãnh nhận Thánh Thần là để họ rao giảng tin mừng và làm chứng cho Ngài tại Jerusalem, trong khắp miền Juda, Samaria và cho đến tận cùng trái đất, để con người tin và được cứu độ. Còn khi nào Ngài sẽ khôi phục vương quốc nước trời là nằm trong quyền lực và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền xếp đặt. Điều này cũng tùy thuộc vào việc cộng tác của con người làm cho nước Chúa mau trị đến bằng việc làm cho mọi người nhận biết Chúa. Thứ ba, Chúa Giêsu lên trời. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Trong phúc âm, Luca cũng đề cập tới việc Chúa lên trời trong những câu sau cùng. Xin coi Luca chương 24 câu 50 đến 51 và phản ứng vui mừng của các tông đồ, Luca câu 52 và 53. Làm sao chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lên trời? Thứ nhất, trong ngày lên trời, Chúa Giêsu chính thức từ bỏ thân xác con người để chỉ còn lại thiên tính và ngự bên hữu Thiên Chúa để cầu bầu cho con người. Nói cách khác, Chúa Giêsu rũ bỏ nhân tính để chỉ còn lại thiên tính, không còn là người mang hai bản tính, nhưng hoàn toàn là Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu phải cho các môn đệ một dấu chỉ để biết Ngài trở về Chúa Cha, và không có dấu chỉ nào giúp các ông dễ nhận hơn theo truyền thống là lên trời. Thứ hai, Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là từ nay Ngài sẽ cách biệt các môn đệ, nhưng có nghĩa Ngài không lệ thuộc vào giới hạn của thân xác về thời gian và không gian. Ngài luôn luôn hiện hữu ở mọi nơi và mọi thời với con người, tại Mỹ cũng như tại Việt Nam, trong bí tích thánh thể cũng như khi cầu nguyện. Hơn nữa, ba ngôi Thiên Chúa không bao giờ tách biệt nhau, cho dù giai đoạn hiện tại là giai đoạn hoạt động của Thánh Thần. Nhưng ai có Thánh Thần, người ấy cũng có cả ba ngôi Thiên Chúa. Theo Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ hai, thiên đàng không phải là một nơi ẩn giấu đằng sau bầu trời, nhưng là một trạng thái vinh quang và vĩnh cửu do sự kết hiệp hoàn toàn giữa con người với Thiên Chúa. Nếu hiểu như thế, thiên đàng đã bắt đầu ngay từ đời này, nhưng chưa đạt tới mức hoàn hảo như ở đời sau, khi con người được chiêm ngưỡng Thiên Chúa như Chúa là. Thứ tư, Chúa Giêsu từ trời sẽ trở lại lần thứ hai để phán xét kẻ sống cũng như người chết. Đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: "Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa liều bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông thấy người lên trời." Bài đọc 2. Phaolô xin Thánh Thần cho các tín hữu để hiểu biết. Thứ nhất, mặc khải quan trọng nhất của Thiên Chúa là kế hoạch cứu độ con người được thực hiện qua Đức Kitô. Con người phạm tội và hậu quả của tội là sự chết. Để cứu con người khỏi chết và phục hồi sự sống, Chúa ban cho con người Đức Kitô. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, con người tìm được niềm hy vọng được sống muôn đời với Thiên Chúa. Tác giả thư Epheso diễn tả điều này như sau: "Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em để thấy rõ, thứ nhất, đâu là niềm hy vọng nhờ người kêu gọi anh em. Niềm hy vọng đây chính là hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu đã đạt được qua Đức Kitô. Nếu chúng ta tin vào Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ được sống muôn đời với Thiên Chúa. Ngài không ngừng kêu gọi và tạo cơ hội cho con người biết Đức Kitô. Thứ hai, đâu là sự sung mãn của gia nghiệp vinh quang của người giữa các thánh? Gia nghiệp vinh quang của Thiên Chúa chính là ơn cứu độ mà Đức Kitô đã chiến thắng cho con người. Các thánh là những người đã được hưởng ơn cứu độ, họ là những chứng nhân của niềm hy vọng của chúng ta. Thứ ba, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã làm cho chúng ta là những tín hữu, theo như uy quyền vô biên của quyền năng người mà người biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu trên trời. Nhờ Đức Kitô, Thiên Chúa đã chiến thắng mọi quyền lực của ma quỷ, tiêu diệt sự chết và mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Thứ hai, sức mạnh của Thiên Chúa được biểu dương nơi Đức Kitô. Thứ nhất, Đức Kitô là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Tác giả nói, như vậy, người đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thư Thánh Phaolô gửi Philippe cũng diễn tả các tương tự về uy quyền và danh xưng của Chúa Giêsu. Xin coi thư gửi Philippe chương 2 câu 10 đến 11. Thứ hai, Đức Kitô thiết lập hội thánh để tiếp tục thi hành sứ vụ cứu độ của Ngài trong trần gian. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh. Mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đức Kitô cần hội thánh để loan truyền ơn cứu độ của Ngài cho mọi người. Câu chuyện đối thoại giữa Chúa Giêsu và sứ thần Gabriel. Sứ thần hỏi Chúa Giêsu khi Ngài về trời, loài người có biết Ngài yêu họ và những gì Ngài đã làm cho họ không? Chúa Giêsu trả lời, họ chưa biết. Nhưng họ sẽ biết qua các môn đệ của tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu các môn đệ mệt mỏi, hay thế hệ sau sẽ quên, hay hết người rao giảng? Sứ thần Gabriel hỏi. Chúa Giêsu trả lời, tôi tin tưởng họ sẽ không làm như thế. Phúc âm, Chúa Giêsu trao sứ vụ rao giảng tin mừng cho các môn đệ. Thứ nhất, trao sứ vụ rao giảng tin mừng. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, Ngài đã hoàn tất sứ vụ mang lại ơn cứu độ cho con người. Giờ đây, Ngài trao sứ vụ loan báo tin mừng cho các môn đệ, để các ông mang ơn cứu độ này cho mọi người sống trên trần thế. Để được hưởng ơn cứu độ, con người cần tin và chịu phép rửa. Thứ hai, ban uy quyền cho các môn đệ để khán giả tin vào lời các ông rao giảng. Chúa hứa với các nhà rao giảng, đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin, nhân danh Thầy họ sẽ khai trừ quỷ. Phao-lô truyền cho quỷ xuất khỏi người đầy tớ của tại Philippi. Công vụ tông đồ chương 16 câu 18. Ai nói được những tiếng mới lạ, các tông đồ nói tiếng của thổ dân trong ngày lễ ngũ tuần. Công vụ tông đồ chương 2 câu 1 đến 11. Tránh được mọi nguy hiểm, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Chữa lành, và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Điều này đã được làm bởi Phêrô, Phaolô và rất nhiều môn đệ. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Các ông dùng những dấu lạ kèm theo và xác nhận lời của các ông rao giảng. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa Giêsu là đầu đã lên trời. Chúng ta là những chi thể của một thân thể của Ngài là hội thánh, cũng sẽ được lên theo. Đó là niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta. Chúa Giêsu tin tưởng chúng ta sẽ không quên sứ vụ Ngài trao phó là sứ vụ rao giảng tin mừng. Chúng ta phải làm hết cách để cho mọi người biết và tin vào Ngài. Đồng thời chúng ta cũng phải đào tạo các thợ nhiệt thành để tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng cho thế hệ tương lai. Chúa Giêsu về trời không có nghĩa là Ngài vắng mặt trong cuộc đời. Nhưng một khi Ngài không còn lệ thuộc vào giới hạn của thân xác, Ngài sẽ hiện diện với mọi người ở mọi nơi và mọi lúc. Amen.